Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't của Simon Sinek là một cuốn sách về lãnh đạo, văn hóa tổ chức và cách con người hợp tác trong môi trường làm việc. Cuốn sách phát triển từ một hình ảnh rất cụ thể trong thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, nơi sĩ quan cấp cao ăn sau cùng, còn người cấp dưới được phục vụ trước. Từ hình ảnh đó, Sinek lập luận rằng lãnh đạo không phải là đặc quyền của chức vụ, mà là trách nhiệm chăm sóc những người mình dẫn dắt. Sách kết hợp các câu chuyện từ quân đội, doanh nghiệp, chính phủ và đời sống tổ chức cùng một số giải thích về sinh học hành vi để trả lời vì sao có đội nhóm gắn bó, tin nhau và chịu hy sinh cho nhau, trong khi có đội nhóm lại rơi vào nghi kỵ, cạnh tranh nội bộ và kiệt sức. Mục đích chính của sách là giúp người đọc nhìn lãnh đạo như một lựa chọn phục vụ con người trước khi theo đuổi chỉ số. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vòng tròn an toàn là nền tảng để đội nhóm hợp tác thay vì tự vệ. Một ý tưởng trung tâm của Leaders Eat Last là vòng tròn an toàn. Sinek cho rằng, trong bất kỳ tổ chức nào, luôn có những mối đe dọa bên ngoài như cạnh tranh thị trường, thay đổi công nghệ, áp lực khách hàng hoặc khủng hoảng kinh tế. Nếu bên trong tổ chức cũng đầy sợ hãi, đổ lỗi, đấu đá và bảo vệ quyền lợi cá nhân, con người sẽ phải dùng năng lượng để tự vệ trước đồng nghiệp, thay vì tập trung đối phó với thách thức thật sự. Vòng tròn an toàn là cách lãnh đạo tạo ra cảm giác rằng người trong nhóm được bảo vệ, được tôn trọng và không bị hy sinh tùy tiện vì lợi ích ngắn hạn. Khi cảm giác an toàn đủ mạnh, nhân viên dễ chia sẻ vấn đề sớm hơn, thừa nhận sai lầm nhanh hơn và hỗ trợ nhau tự nhiên hơn. Điểm quan trọng ở đây là an toàn không có nghĩa là dễ dãi, nó là điều kiện để trách nhiệm xuất hiện. Người ta thường dám chịu trách nhiệm hơn khi họ tin rằng sai sót sẽ được dùng để học hỏi, chứ không chỉ để trừng phạt. Thứ hai, Sinek dùng sinh học hành vi để giải thích niềm tin, động lực và gắn kết. Cuốn sách khác với nhiều sách quản trị thông thường ở chỗ, Sinek cố gắng giải thích lãnh đạo qua các cơ chế sinh học và tâm lý xã hội. Ông nói đến endorphin và dopamine như những chất liên quan đến nỗ lực, phần thưởng, hoàn thành mục tiêu và cảm giác đạt được điều gì đó. Chúng giúp con người làm việc, vượt khó và theo đuổi kết quả. Nhưng nếu tổ chức chỉ dựa vào phần thưởng ngắn hạn, chỉ tiêu, tiền thưởng và cạnh tranh cá nhân, động lực có thể trở nên lệch, khiến con người chạy theo thành tích trước mắt. Ngược lại, serotonin và oxytocin được Sinek dùng để nói về sự công nhận, lòng tin, sự trung thành và cảm giác thuộc về một nhóm. Khi lãnh đạo công bằng, nhất quán và quan tâm thật sự, các mối quan hệ trong tổ chức có cơ hội bền hơn. Cách trình bày này không nhằm biến lãnh đạo thành khoa học chính xác, mà giúp người đọc hiểu rằng văn hóa không phải khẩu hiệu. Nó tác động trực tiếp đến cảm giác an toàn, mức căng thẳng và khả năng hợp tác của con người trong công việc hàng ngày. Thứ ba, lãnh đạo là lựa chọn hy sinh quyền lợi cá nhân để bảo vệ người khác. Tựa đề Leaders Eat Last không chỉ là một hình ảnh đẹp mà là luận điểm đạo đức chính của cuốn sách. Sinek cho rằng người lãnh đạo thật sự không được xác định bởi cấp bậc, phòng riêng hay quyền ra lệnh. Lãnh đạo bắt đầu khi một người sẵn sàng đặt nhu cầu của người khác lên trước sự tiện lợi của mình. Trong tổ chức, điều này có thể thể hiện qua việc nhận trách nhiệm khi nhóm thất bại, chia sẻ công lao khi nhóm thành công, bảo vệ nhân viên khỏi áp lực bất công, hoặc ra quyết định dựa trên lợi ích dài hạn của con người, chứ không chỉ lợi ích cá nhân. Sinek không phủ nhận rằng lãnh đạo có quyền lực và đặc quyền, nhưng ông nhấn mạnh rằng đặc quyền đó đi kèm nghĩa vụ. Nếu người ở trên chỉ dùng vị trí để nhận lợi ích, niềm tin sẽ suy yếu. Nếu họ dùng vị trí để phục vụ và bảo vệ, người khác có xu hướng đáp lại bằng sự trung thành, sáng kiến và nỗ lực tự nguyện. Vì vậy, lãnh đạo trong sách này là một hành vi lặp lại, không phải một danh xưng. Thứ tư, khi con số quan trọng hơn con người, tổ chức dễ rơi vào ngắn hạn và vô cảm. Một phần sắc bén của Leaders Eat Last là phê phán thói quen quản trị chỉ nhìn con người qua số liệu. Sinek cho rằng chỉ số tài chính, hiệu suất, thị phần hoặc lợi nhuận đều cần thiết, nhưng chúng trở nên nguy hiểm khi lãnh đạo quên rằng phía sau các con số là những con người cụ thể. Khi nhân viên bị xem như chi phí có thể cắt giảm bất cứ lúc nào hoặc như công cụ để đạt mục tiêu quý này, họ khó cảm thấy trung thành với tổ chức. Vấn đề không chỉ là đạo đức mà còn là hiệu quả dài hạn. Một môi trường thiếu niềm tin có thể tạo kết quả ngắn hạn nhờ sợ hãi và áp lực, nhưng nó làm giảm sáng tạo, làm tăng phòng thủ và khiến người giỏi rời đi. Sinek đặc biệt chú ý đến sự trừu tượng hóa, tức là khi quyết định được đưa ra ở quá xa những người chịu ảnh hưởng. Càng xa con người thật, lãnh đạo càng dễ đưa ra quyết định lạnh lùng. Vì vậy, sách khuyến khích lãnh đạo rút ngắn khoảng cách, lắng nghe trực tiếp và nhớ rằng quản trị con số không thể thay thế trách nhiệm với con người. Cuối cùng, thông điệp của sách hữu ích nhưng cần được áp dụng với sự tỉnh táo. Leaders Eat Last có sức ảnh hưởng lớn vì nó đưa ra một thông điệp rõ ràng, dễ nhớ và phù hợp với nhiều môi trường đang mệt mỏi vì căng thẳng, mất kết nối và quản trị bằng áp lực. Tuy vậy, cuốn sách cũng có giới hạn. Sinek thường dựa nhiều vào câu chuyện, ví dụ và diễn giải hơn là trình bày một hệ thống thực thi chi tiết. Vì thế, người đọc không nên xem sách như một cẩm nang từng bước để sửa mọi vấn đề tổ chức. Giá trị tốt nhất của sách nằm ở việc thay đổi cách đặt câu hỏi. Thay vì chỉ hỏi làm sao tăng chỉ tiêu, lãnh đạo nên hỏi người trong nhóm có cảm thấy đủ an toàn để nói thật không. Thay vì chỉ hỏi ai chịu trách nhiệm cho lỗi này, họ nên hỏi hệ thống nào đã khiến lỗi đó xảy ra. Khi áp dụng vào thực tế, các ý tưởng của Sinek cần đi cùng năng lực quản trị cụ thể như thiết kế vai trò rõ ràng, phản hồi công bằng, tuyển dụng phù hợp và ra quyết định minh bạch. Nếu không, khẩu hiệu quan tâm con người có thể trở nên trống rỗng. Kết luận, Leaders Eat Last phù hợp với nhà quản lý, trưởng nhóm, chủ doanh nghiệp, chuyên gia nhân sự, người đang chuẩn bị nhận vai trò lãnh đạo và cả những nhân viên muốn hiểu vì sao một số môi trường làm việc tạo cảm giác gắn bó, còn một số nơi lại gây kiệt sức. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhìn văn hóa tổ chức, không phải như phần trang trí mà như điều kiện vận hành cốt lõi. Khi niềm tin thấp, mọi quy trình đều trở nên nặng nề. Khi niềm tin cao, con người phối hợp nhanh hơn, nói thật dễ hơn và chịu trách nhiệm tốt hơn. Về mặt tư duy, sách giúp tách lãnh đạo khỏi hình ảnh người ra lệnh rồi đặt nó vào trách nhiệm bảo vệ, phục vụ và xây dựng môi trường. So với nhiều sách lãnh đạo tập trung vào chiến lược cá nhân, năng suất hoặc kỹ thuật gây ảnh hưởng, điểm nổi bật của cuốn này là nó đặt câu hỏi đạo đức và sinh học xã hội ở trung tâm. Sinek không chỉ hỏi làm thế nào để đội nhóm đạt kết quả, mà hỏi vì sao con người sẵn lòng cùng nhau chịu khó vì một mục tiêu chung. Chính sự kết hợp giữa hình ảnh quân đội, khái niệm vòng tròn an toàn và ngôn ngữ dễ hiểu về niềm tin làm cho cuốn sách nổi bật trong dòng sách lãnh đạo hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Simon Sinek, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!